tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2019, thứ ba trong tuần thứ hai mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 18, từ câu 12 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đứng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Quý vị và các bạn thân mến! Ở nước Mỹ, có một tỷ phú nọ, có một con chó rất xinh đẹp và thông minh. Ông thương nó hết mực và chăm lo cho nó cách kỹ lưỡng. Thế nhưng, không may một ngày kia, con chó bị ốm. Ông tìm đủ thầy thuốc chữa bệnh cho nó, nhưng không được. Cuối cùng, nó cũng chết. Ông buồn sầu đến ứa lệ. Ông đã quyết định chi 2 triệu đô la để tổ chức đám tang cho con chó yêu quý của mình. Nhiều người cho rằng đó là một hành động điên rồ. Đáng lẽ dùng số tiền đó giúp người nghèo mới đúng. Để trả lời cho vấn đề này, ông đã giải thích rằng tất cả những gì ông làm cho chú chó kia là vì tình yêu. Thật vậy, trong tình yêu, chúng ta có thể làm nhiều điều rất lạ lùng mà đôi khi người đời chẳng hiểu nổi. Cha Anthony de Melo đã dùng câu chuyện này để giải thích tình yêu của Thiên Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay. Tình yêu ấy được thể hiện qua con người Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chính là mục tử tốt lành. Người mục tử ấy yêu thương con chiên lạc quá mức đến nỗi bỏ 99 con chiên khác ở lại trên đồi để tìm con chiên lạc. Đây là một hành động điên dại, mất trí, bởi vì con chiên lạc thì không đáng giá hơn 99 con chiên kia. Chúa Giêsu còn nói thêm rằng, cha của anh em đứng ngự trên trời, vui mừng vì một người tội lỗi biết ăn năn sám hối, hơn là 99 người công chính kia không cần sám hối ăn năn. Hơn nữa, Thánh Augustino nói rằng, Thiên Chúa đã nhập thể, chịu đau khổ và bị đóng đinh trên thập giá, chỉ vì cứu duy nhất một người tội lỗi. Thật vậy, mỗi chúng ta là mỗi con người duy nhất, độc đáo, không ai giống ai. Và mỗi người trong mắt Thiên Chúa thì rất quan trọng. Ngài biết từng người cách rõ ràng, chăm sóc từng cá nhân, an ủi mỗi người trong cơn khốn quẫn và khổ đau. Quý vị và các bạn thân mến, mùa vọng là mùa chờ đợi Thiên Chúa đến cõi lòng chúng ta, bởi vì trước mắt Chúa, chúng ta đều là tội nhân. Ngài đang tìm kiếm những con chiên lạc, đang tìm kiếm chúng ta, những người tội lỗi đang lầm đường lạc lối vào trong những cơn cám dỗ của tiền bạc, danh vọng, lạc thú, vân vân. Tâm hồn chúng ta đang bất an, khắc khoải, ưu sầu, bị tổn thương. Thiên Chúa sẽ đến gõ cửa, và nếu ai thành tâm mở cửa và đón tiếp Ngài, Ngài sẽ ủi an những tấm lòng đớn đau và chữa lành những vết thương của chúng ta, như Thiên Chúa an ủi dân Ngài trong bài đọc 1. Hãy an ủi dân ta, hãy ngọt ngào khuyên bảo Jerusalem và hô lên cho thành, thời phục dịch của thành đã mãn, tội của thành đã đền xong, vì thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp 2 lần tội phạm. Thiên Chúa an ủi dân Ngài, bởi vì họ đang sống trong cảnh lưu đày, khốn khổ. Họ chán nản với cuộc sống, không thấy hy vọng ở tương lai, và đức tin của họ bị giảm sút. Ngài an ủi dân bằng cách đem lại cho họ niềm hy vọng, đó là thời phục dịch của thành đã mãn. Họ không phải chịu cảnh lưu đày lâu nữa. Cũng vậy, mỗi chúng ta cũng được Thiên Chúa an ủi. Ngài sẽ thứ tha tội lỗi chúng ta nếu chúng ta chân thành sám hối trở về với Ngài. Dù tội chúng ta có nặng như thế nào đi nữa, Ngài luôn dang rộng vòng tay chào đón chúng ta trở về. Điều quan trọng là mỗi người có biết để cho Thiên Chúa bước vào cõi lòng hay cuộc đời mình để an ủi và chữa lành vết thương của chúng ta hay không. Đó mới là điều quan trọng. Hành động chấp nhận của chúng ta được thể hiện qua việc chúng ta thay đổi nếp sống của mình, vứt bỏ con người cũ, lối sống cũ, mặc lấy đời sống mới, một đời sống dưới sự hướng dẫn của Chúa, sống theo các điều răn của Ngài. Đức Giáo hoàng Francisco đã nói với giới trẻ rằng: "Các con đừng sợ, hãy để cho Thiên Chúa đi vào trong cuộc đời các con. Ngài sẽ không lấy đi mọi thứ nơi các con, nhưng an ủi các con và làm cho cuộc sống các con hạnh phúc và bình an hơn." Lạy Chúa, xin Chúa cho mỗi người chúng con ý thức rằng mình là con chiên lạc của Chúa. Ước gì mỗi người hãy để cho Chúa tìm kiếm chúng ta, đi vào trong cuộc đời chúng ta. Và hãy để cho Ngài vác chúng ta trên đôi vai của Ngài và an ủi chúng ta trong mùa vọng này. Amen.
Là điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần con biết chân thành, biết thực lòng ăn năn. Bao nhiêu lần rồi đời con sống buông trôi, bao nhiêu lần rồi đời con sống lôi thôi, không buồn tiếc nuối. Xin Chúa cho con biết nhìn lại chính mình với bao điều bất chính, để con sám hối thật tình. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình. Sám hối là làm ngay ngắn lại con đường trong tâm trí. Sám hối là xa lối gian tà để trở về nhà cha. Bao nhiêu tội đời làm hoen ố thân con, bao nhiêu lầm lạc làm che lấp tâm con, soi mòn cuộc sống. Xin Chúa dẫn đưa con về bên với Ngài, sống trong tình thân ai. Niềm vui mãi mãi là Ngài.